dáng người nhỏ nhắn, nét mặt hiền lành, trông không có gì đặc biệt hay khác thường. Thoạt nhìn, ngài cũng giống như trăm ngàn cụ già Trung Hoa người ta vẫn thường gặp, cũng gò má cao, khuôn mặt đầy những nếp nhăn và chòm râu ngắn. Nhưng ngài có cặp mắt rất sáng, như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Có lẽ vì cặp mắt tinh anh đó mà tôi đâm ra luống cuống, nói năng không được bình tĩnh. Sau khi lắp bắp vài câu xã giao, tôi buộc miệng hỏi một cách ngớ ngẩn: Bạch Hòa Thượng, phải chăng chùa này chuyên về tu thiền? Đúng đó, đây là một trung tâm của thiền tông Trung Hoa. Như vậy, trong chùa có thờ Phật A Di Đà hay có các thời khóa tụng niệm không? Câu hỏi của tôi khiến Hòa Thượng Hư Vân ngạc nhiên, nhưng ngài cũng trả lời: Tại sao lại không? Chúng tôi vẫn thờ Phật A Di Đà và hàng ngày khuya sớm đều có các khóa lễ. Nếu vậy, nơi đây đâu phải chuyên về tu thiền. Tại sao như vậy? Chùa nào lại chẳng thờ Phật, chẳng có các thời khóa tụng kinh chứ? Nhưng tôi nghe nói thiền tông chủ trương giáo ngoại biệt truyền, đất lập văn tự kia mà. Đến khi đó, Hòa Thượng Hư Vân mới hiểu ra. Ngài bật cười ha hả: Mấy trăm năm trước, quả cũng có một số tu viện theo đường lối và chủ trương riêng. Nhưng theo thời gian đã có sự thay đổi, hiện nay gần như không còn có sự phân chia nữa. Hiển nhiên phải như thế rồi, vì mọi đường lối chủ trương đều chỉ là những phương tiện hình thức bên ngoài. Phải chăng khi nói đến chữ thiền thì thí chủ muốn ám chỉ việc thiền tập để trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật? Thưa, đúng như vậy. Dĩ nhiên Phật tánh thì ai cũng có, nhưng việc kiến tánh nào phải dễ đâu. Ngay những người công phu ngày đêm không mỏi mệt cũng chưa chắc đã đạt được kết quả, chứ đừng nói đến những người mà thời gian tu tập không chuyên cần cho lắm. Tuy là một trung tâm về thiền, nhưng Nam Hoa Tự không phải là nơi dành riêng cho người tu thiền, mà còn hướng dẫn cho tất cả mọi người, từ người thượng lưu trí thức đến những kẻ bình dân hiền lành chất phác, từ những nông dân cư ngụ quanh vùng đến những khách hành hương lặn lội từ phương xa đến. Hiển nhiên đâu phải ai cũng có căn cơ lanh lợi hay ngộ tính cao để quán triệt những phương pháp cao siêu tối thượng, nên dù còn giảng dạy thêm các pháp môn nữa như tịnh độ, niệm hồng danh Phật A Di Đà để cầu giảng sinh. Nhưng như thế có mâu thuẫn không? Một trung tâm về thiền lại dạy về tịnh độ. Tôi chưa dứt lời thì Hòa Thượng Hư Vân đã bật cười phàn cười mãi không thôi: Thí chủ khéo nói lắm, mâu thuẫn hả? Làm gì có chuyện mâu thuẫn. Không, không bao giờ. Mặc dù Đức Thích Ca đã giảng dạy 84.000 pháp môn khác nhau, nhưng tất cả vẫn chỉ là một con đường duy nhất, con đường thoát khổ. Tùy theo căn cơ mà mỗi chúng sinh thích hợp với một phương pháp khác nhau. Nhưng nếu đã tin rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà và lời nguyện tiếp dẫn của ngài, thì tại sao Hòa Thượng lại còn giảng dạy về thiền? Tại sao lại không? Tịnh độ và thiền đâu có gì khác biệt chứ. Nhưng đó là hai pháp môn hoàn toàn khác nhau mà. Phải chăng thí chủ muốn nói rằng thiền chú trọng về tự lực, trong khi tịnh độ chú trọng vào tha lực? Vừa nghe đến đó, tôi hấp tấp nhắc lời ngay: Đúng vậy, tự lực và tha lực làm sao giống nhau được? Ngay lúc đó, tôi cảm thấy hình như các tăng sĩ ngồi quanh đều khó chịu vì cử chỉ bất kính của tôi. Một người lịch sự không bao giờ chất vấn hay nhắc lời một người khác. Hơn nữa, trước mặt tôi không phải là một tu sĩ tầm thường, mà là một vị tổ đức cao đạo trọng, được tôn kính khắp nơi. Tuy nhiên, Hòa Thượng Hư Vân vẫn thản nhiên, không chấp các cử chỉ hấp tấp và thiếu lễ độ của tôi. ngài còn mỉm cười một cách thích thú là đằng khác. Này thí chủ, tại sao lại mất công để ý đến sự khác biệt đó làm chi? Khi còn phân biệt, chấp trước, thì có phải, có trái, có trước, có sau, có cái này và có cái kia. Nhưng khi đã vượt lên khỏi đối đãi nhị nguyên, thì tất cả đều là một kia mà. Chắc hẳn, thí chủ vẫn biết rằng, thật ra tâm Phật và chúng sinh vốn không hai. Thí chủ có thể xem tâm như một cái gì ở bên trong hay bên ngoài, nhưng trong hay ngoài đều không có nghĩa tuyệt đối, mà chỉ là những gì tương đối nhị nguyên mà thôi. Từ vô thủy đến nay, tâm này vốn không sinh diệt, không hình tướng, không thuộc có không, không hề cũ mới. Chỉ vì chúng sinh cứ chấp vào tướng, đi tìm tâm ở bên ngoài, nên Phật và chúng sinh mới xa cách muôn trùng. Vì ta và tha nhân là hai thực thể khác nhau. Này thí chủ, Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi diện bích suốt 9 năm để suy ngẫm gì? Phải chăng ngài ngẫm thấy tâm tức là Phật, Phật tức là chúng sinh? Khi mê thì có chúng sinh, có Phật. Nhưng khi ngộ thì Phật và chúng sinh vốn nào có khác. Chân tâm này vốn không sinh, không diệt, không ngơ, không sập. Khi làm chúng sinh, tâm không tăng giảm. Khi làm chư Phật, tâm cũng không thêm bớt. Do đó, ngài vượt thoát ra khỏi mọi khổ đau, phiền não, vượt khỏi dòng kiềm cỏ của bánh xe luân hồi, đạt đến niết bàn giải thoát. Nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma đâu hề đề cập đến Phật A Di Đà hay cõi Tây Phương Cực Lạc. Đúng vậy, ngài không hề đề cập đến điều đó. Nhưng thí chủ hãy thử nghĩ coi, khi những dân quê hiền lành chất phác đến nhà ta nói pháp, phải chăng ta sẽ giảng cho họ về thực tại vô ngã, về tánh không hay con đường bất nhị? Những điều này có nghĩa gì đối với họ đâu? Phải chăng đó chỉ là những danh từ trừu tượng, trống rỗng, không thể hiểu và không có ích lợi gì? Nhưng nếu ta giảng cho họ về Đức Phật A Di Đà, về những hạnh nguyện tiếp dẫn của ngài, về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì họ sẽ hiểu, sẽ tin và phát tâm muốn được sinh về cõi đó. Nếu suốt ngày họ trì niệm danh hiệu Đức A Di Đà, biết chú tâm vào hồng danh này, khi làm ruộng, lúc nghỉ ngơi, khi gặt lúa, lúc lùa trâu về chuồng, họ trì niệm cho đến lúc nhất tâm bất loạn, thì cái ảo ảnh nhị nguyên của vô minh, cái tâm phân biệt có chúng sinh, có chư Phật sẽ chấm dứt, và họ sẽ chứng ngộ được thực tại màu nhiệm này. Dù người ta gọi đó là tha lực tiếp dẫn của Đức A Di Đà, gọi là thiền, hoặc là gọi là nhất tâm, thì điều này có gì khác biệt đâu. Cái khả năng giải thoát mà người ta cho rằng vốn ở bên ngoài, tức là tha lực, thật ra vẫn ở bên trong, tức là tự lực, lúc nào vẫn sẵn có kia mà. Đến khi đó, tôi bắt đầu hiểu được ý ngài, nhưng bản tính của người Âu vốn hấp tấp, nên tôi vội ngược miệng. À, thì ra vậy, điều Tổ Bồ Đề Đạt Ma tìm được trong lúc ngồi thiền, người dân quê chất phát tìm được trong khi niệm hồng danh Phật A Di Đà, đều giống như nhau. Cả hai tìm được nhất tâm. Nhờ như thế tôi hiểu rồi. Bất chợt, Hòa Thượng Hư Vân quát ngay. Không, họ không tìm được điều gì hết, vì tâm thanh tịnh vốn sẵn có kia mà, làm gì phải đi tìm ở đâu? Nếu lấy tâm đi tìm tâm thì làm sao thấy? Câu trả lời của ngài khiến tôi giật mình, định lên tiếng cải chính, nhưng tôi lại thấy ngài đang mỉm cười như có vẻ hài lòng về một điều gì. Phải chăng ngài biết rằng tôi đã sử dụng chữ tìm được một cách lầm lẫn? Quả thế, tôi đã sử dụng nhóm chữ này như một cái gì ở bên ngoài mà người ta có thể tìm thấy được, trong khi đáng lẽ ra tôi phải dùng một danh từ khác như quán chiếu thấy. Tôi nói ngay. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là vấn đề danh từ thôi. Thay vì gật đầu đồng ý, tự nhiên Hòa Thượng Hư Vân lại thản nhiên quay ra nói với các tăng sĩ gần đó về một câu chuyện chẳng dính dáng gì đến đề tài ngài đang nói với tôi cả. Sự kiện này làm tôi đâm ra hụt hẫng, chới với, không biết phải làm gì. Tại sao ngài lại cắt ngang câu chuyện một cách bất ngờ như vậy? Tại sao ngài lại tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt như vậy? Ngay lúc đó, dường như có một mãnh lực kỳ lạ gì thúc đẩy, khiến tôi bừng tỉnh. Trong thoáng giây, tôi sức bật cười về sự ngu xuẩn của mình. Phải chăng hành động chấm dứt câu chuyện của ngài ngụ ý rằng hiển nhiên vì tất cả chỉ là vấn đề ngôn ngữ nên sự thật vốn không thể giải thích bằng lời. Trong giây phút đó, mọi việc trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Dù tôi có hùng biện hay sử dụng các danh từ chính xác như thế nào cũng không thể giải thích được điều tôi chưa hiểu hay quán triệt một cách thấu đáo. Đến khi đó, tôi mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa câu bất lập tăng tự, kiến tánh thành Phật. Tôi thấy không cần phải dài dòng thêm nữa, mà cúi rạp người xuống, bái tạ và lui ra khỏi thiền đường. Hôm sau, tôi được biết Hòa Thượng Hư Vân đã rời chùa đi hoằng pháp từ sớm. Ngài vẫn thường đi như vậy, mặc dù đã hơn 100 tuổi, nhưng ngài vẫn hăng hái hoạt động và ít khi có mặt tại chùa Nam Hoa. Tuy là một vị tổ nổi tiếng, được trọng vọng và tôn kính khắp nơi, nhưng ngài vẫn thường mặc một chiếc áo cũ, đeo tay nải, chống gậy cúc, đi bộ từ làng này qua làng khác để hoằng pháp độ sinh. Ngài đi một mình, không mang theo thị giả, không cờ quạt kiểu võng như một số tu sĩ nổi tiếng khác. Ngài đi một cách âm thầm, ung dung, thoải mái, và thường ghé vào các ngôi chùa hẻo lánh và các làng mạc xa xôi để dạy bảo mọi người. Ngài ít khi nói trước là sẽ đến nơi nào, mà cứ tùy thuận theo duyên của chúng sinh mà đến hướng dẫn. Tiếc quá, nếu biết ngài thường đi như vậy, thì hôm qua tôi đã nói chuyện với ngài nhiều hơn. Thí chủ gặp sư phụ chúng tôi như vậy cũng là hiếm có rồi, vì không mấy khi ngài có mặt ở chùa đâu. Không có mấy ai có duyên gặp ngài và đàm đạo với ngài cả giờ như vậy đâu chứ. Thấy tôi cứ lắc đầu tỏ vẻ than tiếc, chị cứ khách nói. Trước khi đi, sư phụ chúng tôi có dặn phải hướng dẫn thí chủ đi thăm chùa. Vậy, ngài có muốn đi đâu nữa không? Tôi nghe nói nhục thân của Lục Tổ vẫn còn nguyên vẹn và được lưu trú nơi đây, phải không? Thưa đúng vậy, nhục thân của tổ sư chúng tôi vẫn được giữ nguyên trong căn phòng nhỏ của ngài xây phía sau chùa. Sư phụ chúng tôi đã dặn, nếu muốn thì chúng tôi phải đưa thí chủ vào đó chiêm bái. Nếu được thế thì còn gì bằng. Về sau tôi mới biết đó là một vinh dự hết sức đặc biệt, vì không phải ai cũng được phép chiêm bái nhục thân của Lục Tổ như vậy. Thông thường người ta chỉ cho phép quần chúng vào chiêm bái nhục thân ngài trong những dịp lễ lớn thôi. Tại sao Hòa Thượng Hư Vân lại đối xử đặc biệt với tôi như vậy? Mãi về sau, khi gặp lại ngài tại Vân Nam, tôi mới biết rõ chủ ý của ngài, nhưng đó là chuyện về sau. Đó là một căn phòng nhỏ, trưng bày rất giản dị, không có đồ đạc gì đặc biệt, ngoài một chiếc ngai lớn bằng gỗ. Quanh có màn trướng bao bọc. Vị tư cách tăng, nhẹ nhàng, kéo tấm màn ra cho tôi quan sát. Tôi đứng sững trước một thân hình đen bóng, ngồi xếp bằng trên chiếc ngai. Vị tư cách chỉ cho tôi xem một chiếc áo cà sa đặc biệt, thêu bằng những tơ lụa quý báu nhất được treo gần đó. Chiếc áo này là của một vị hoàng đế ban cho ngài. Mặc dù được gìn giữ rất cẩn thận, nhưng nó vẫn bị hư hại theo thời gian, nên người ta phải đặt nó tại một tủ kính. Tôi đứng yên quan sát nhục thân vị tổ nổi tiếng của thiền tông Trung Hoa và tự hỏi, tại sao thân ngài lại đen như gỗ mun vậy? Phải chăng người ta đã ướp lên đó một chất thuốc nào, hay một thể xác trải qua ngàn năm đã biến thành màu đen như vậy? tôi đã có dịp quan sát những xác ướp Ai Cập trong viện bảo tàng. Các xác này thường được quấn vải liệm rất kỹ, nhưng khi cởi các tấm vải đó ra, thể xác bên trong cũng hư hại ít nhiều. Phần lớn da thịt bị nát vụn ra từng mảnh, dù được ướp cẩn thận lắm, nó cũng khô đét lại, không còn ra hình thù gì. Sau khi khai quật, người ta sẽ đặt các xác ướp đó vào trong những phòng đặc biệt có máy điều hòa không khí để chống lại sự tàn phá của thời gian. Hiện nay trước mặt tôi là một thể xác bằng xương bằng thịt, ngồi ngay ngắn trên ngai, không hề quấn vải liệm, toàn thân nguyên vẹn, không có dấu vết hư hại. Đặc biệt hơn nữa, căn phòng cũng không được xây cất riêng hay có máy điều hòa không khí. Tại sao một thể xác mong manh như thế kia lại có thể chống lại được sự tàn phá của thời gian? Tại sao trải qua hơn ngàn năm mà thể xác vẫn không hư hại, bất chấp cái nóng và ẩm của khí hậu nhiệt đới? Phải chăng người ta đã ngụy tạo vào đó một pho tượng để thần thánh hóa ngài lên chăng? Tôi đưa ngọn đèn đến sát thân hình ngài để xem cho kỹ. Tôi thấy rõ từng thớ thịt, từng đường gân, từng mẫu xương gồ lên trên thân thể gầy gò của ngài. Không thể được, không một công trình điêu khắc nào lại có thể hoàn hảo tuyệt mỹ như thế được. Tôi đã chiêm ngưỡng các pho tượng Hy Lạp, dù các nhà điêu khắc tài danh đã phô trương được những đường nét tuyệt mỹ, nhưng người ta vẫn biết đó chỉ là những pho tượng. Trước mặt tôi hiện là một thể xác bằng xương bằng thịt, với những đường nét tự nhiên không thể lầm lẫn. Thấy tôi cứ xem đi xem lại, dường như không tin ở mắt mình, vị đi khách tăng bật cười. Chúng tôi vẫn còn giữ được các chứng tích, những văn kiện của đệ tử ngài viết cho nhau sau khi ngài thị tịch. Dĩ nhiên, nếu có gì ám muội thì họ đã làm ầm lên rồi. Ngài là một vị tổ được tôn kính khắp Trung Hoa, từ vua chúa cho đến thứ dân, ai nấy đều hết lòng ngưỡng mộ ngài, thì làm gì có việc ngụy tạo mờ ám, có thể làm mất thanh danh ngài được. Nếu có kẻ nào đánh tráo nhục thân của ngài và đặt vào đó một pho tượng, thì ắt người trong chùa đã biết. Hiển nhiên triều đình sẽ điều tra và đã có giấy tờ biên bản này nọ. Hơn nữa, Nam Hoa Tự là một trung tâm nổi tiếng về thiền, lúc nào cũng có hơn 1.000 tăng chúng tu học, dễ thanh quy trật tự đàng hoàng, đâu phải nơi ai muốn đến hay đến, muốn đi lúc nào cũng được. Căn phòng này vốn là phòng riêng của ngài khi xưa, nó được coi như một nơi hết sức linh thiêng, được giữ gìn cẩn thận, đâu thể nào có kẻ đột nhập đụng chạm đến nhục thân của ngài được. Tôi cũng muốn tin như thế, nhưng bản tính cố hữu của một người Âu là không thể tin điều gì nếu không có sự giải thích hợp lý. Hiển nhiên, việc một xác người, dù đó là một vị tổ, cũng khó có thể còn nguyên vẹn suốt 1.000 năm như vậy được. Phải chăng người Trung Hoa đã biết nghệ thuật ướp xác như người Ai Cập và đã bôi lên thân thể ngài một chất thuốc đặc biệt nào đó? Nếu không thì đây quả là một phép lạ, một sự kiện độc đáo không tiền khoáng hậu. Chú thích của nhà xuất bản. Năm 1966, một phái đoàn Nhật Bản đã qua Trung Hoa khảo sát về hiện tượng này. Giáo sư Koshiro, viện trưởng Viện Đại học Y khoa Waseda, đã được phép dùng một cái khoan nhỏ đâm vào nhục thân lục tổ, lấy ra một mẫu thịt đem về Nhật khảo sát. Kết quả cho thấy đó quả là một xác người chứ không phải một pho tượng, và không có bằng chứng gì rằng xác đó đã được ướp một chất thuốc nào. Theo giáo sư Koshiro thì vì lý do nào đó thể xác đã hóa thạch một cách tự nhiên. Hiện nay nhục thân của lục tổ được đặt trong một cái khám thờ bằng kính để cho quần chúng chiêm bái. Khi trở về thạch quán, tôi đã đem chuyện này ra kể với Tạng Ngũ Thúc và kết luận: thật là một phép lạ, trải qua hơn ngàn năm mà nhục thân của ngài vẫn y nguyên. Phải chăng sức mạnh nội tâm phong phú của ngài đã tỏa ra khiến da thịt ngài trở nên rắn chắc như kim cương, không thể hư hại? Phải chăng đó là bằng chứng xác nhận sức mạnh kỳ diệu của nội tâm? Đúng vậy đó. Phần lớn các thiền sư đều ra đi không để lại dấu tích, nhưng ta tin rằng sở dĩ lục tổ làm như vậy vì biết bản tính chúng sinh dễ tin mà cũng dễ ngờ. Nhiều người không tin một kẻ thất học xuất thân từ miền biên thùy hoang du lại có thể tu hành chứng đắc như vậy. Vào cái thời đó, số người theo thần Tú rất đông. Họ nhất định không chấp nhận việc tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y bát cho Huệ Năng. Có lẽ ngài để lại nhục thân bất hoại như bằng chứng rằng cái kiến thức mà người ta có thể học được từ sách vở Từ Chương so với cái trí tuệ siêu tuyệt của người tu chứng đắc vốn khác nhau rất xa. Cái biết của kẻ phàm phu và cái biết của bậc thượng trí có thể ví như đom đóm mà so với trăng rằm vậy. Phải chăng đó cũng là một bằng chứng hùng hồn do chúng ta thấy rõ sự thật rằng có tu ắt có chứng, có công phu ắt có ngày thành chánh quả. Khi tôi thuật lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Hòa Thượng Hư Vân, Tạ Ngũ Thúc dậm chân than lớn: "Tiểu huynh đệ, tại sao anh có thể dại dột ngây thơ như vậy được? Anh mất công đi xa ngàn dặm để gặp Hòa Thượng mà chỉ hỏi vài câu ấm ớ, hỏi những điều mà một cái tầm thường như ta đây cũng có thể trả lời được. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tại sao anh bỏ lỡ cơ hội hiếm có như vậy?" Tôi sống tại Thạch Quán thêm mấy tháng nữa trước khi tiếp tục cuộc du lịch. Thời gian sống tại đây giúp tôi có dịp quan sát thêm về những phong tục và văn hóa của xã hội Trung Hoa lúc đó. Tạ Ngũ Thúc thường dậy rất sớm để ngồi thiền. Sau đó, ông đi tản bộ dọc theo những khu phố nhỏ quanh nhà như một cách tập thể dục, rồi ghé vào một tiệm ăn ở cuối phố để dùng điểm tâm. Đây là một tiệm bán đồ chay, vì cũng như Tạ Hải, Tạ Ngũ Thúc ăn chay trường. Điều này khác với một số người mà tôi quen biết, vốn chỉ ăn chay kỳ mỗi tháng vài ngày nhất định. Đa số cho rằng họ khó ăn chay trường vì còn phải giao dịch, tiếp xúc trong công việc buôn bán hàng ngày. Nhưng dù chỉ giới hạn ăn chay vài ngày mỗi tháng, thì số gia súc bị mổ thịt cũng giảm bớt đi ít nhiều rồi. Đối với người Trung Hoa, mọi việc giao dịch hầu như đều gắn liền với việc ăn uống. Mọi quyết định quan trọng, các giao kèo ký kết, các hợp đồng thương lượng đều xảy ra trên bàn tiệc. Một thương gia đã nói với tôi: "Nếu không biết ăn uống thì không thể làm thương mại được." Có lẽ vì thế mà ăn uống trở nên một việc hết sức quan trọng. Thay vì ăn để no bụng, người ta đã nâng nó lên hàng một nghệ thuật. Nếu nấu ăn là một nghệ thuật, thì biết thưởng thức món ăn cũng là một nghệ thuật đặc biệt nữa. Các đầu bếp giỏi thường kén chọn người sành ăn mới trổ tài. Dĩ nhiên, kẻ sành ăn cũng chịu khó tìm đến những nơi có đầu bếp khéo. Không phải cứ có tiền là được thưởng thức món ngon vật lạ, nhưng còn phải có sự quen biết liên hệ từ trước. Tạ Ngũ Thúc hiển nhiên là một người sành ăn uống và quen biết rộng. Dù ông chay trường, nhưng người ta vẫn luôn luôn nấu cho ông những món ăn hết sức cầu kỳ, đặc biệt không hề thấy trong thực đơn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ông bước vào quán ăn, thì từ chủ nhân đến đầu bếp đều lễ phép chạy ra thăm hỏi. Có khi họ vui vẻ nói chuyện cả giờ trước khi vào bếp chuẩn bị món ăn. Dù có những cách ăn khác chờ đợi, người đầu bếp cũng bất chấp để cho những kẻ phụ bếp nấu, vì đối với họ, Tạ Ngũ Thúc không những là một khách quý mà còn là người biết thưởng thức tài nghệ nấu ăn của họ nữa. Sự liên hệ đặc biệt giữa kẻ nấu và người thưởng thức món ăn là một đặc điểm ít thấy tại các nền văn hóa khác. Một bữa ăn thường kéo dài khoảng vài giờ, vì ngoài việc ăn uống, thực khách còn bàn tán chuyện thời sự, thời tiết hay buôn bán nữa. Bắt đầu ngồi vào bàn, việc đầu tiên là phải có món trà khai vị. Tuy trà là thứ giải khát thông dụng, nhưng trong các tiệm ăn hay trà đình đặc biệt thì người ta phải biết chọn các loại trà thích hợp. Có hàng trăm loại trà khác nhau và có hàng chục cách nấu hay uống trà. Tạ Ngũ Thúc thường uống trà Thủy Tiên hoặc Hắc Long, nhưng cũng có khi ông gọi trà Hoa Cúc hay trà Mạng Sen. Cách uống trà của ông cũng cầu kỳ lắm. Ông tráng đi tráng lại chiếc chén bằng nước sôi cho ấm, đặt chén vào một chiếc bát lớn ngâm cách thủy để giữ cho ấm. nước trà phải sôi vừa tới và bốc khói thì ông mới hài lòng. Nhìn ông ung dung nhấp từng ngụm trà nhỏ như để tận hưởng mọi hương vị, và nhìn nét mặt sung sướng của chủ nhân đích thân pha trà đứng bên cạnh, thì người ta mới thấy sự liên hệ sâu xa của người làm và người thưởng thức, một sự tri kỷ đặc biệt không bút mực nào có thể giải thích. Sau khi uống trà một lúc thì nhà bếp bắt đầu mang những món ăn ra. Phải nói đó là những tuyệt tác, vì không món nào giống món nào. Người đầu bếp biết cách pha trộn các hương vị đặc biệt, màu sắc và phân loại từng món ăn như xào, chiên, hấp, tẩm, bột chiên. Họ không mang các món ra cùng một lúc mà theo thứ tự mang từng món một ra. Gần như món nào cũng phải thật nóng, khói bốc nghi ngút và mùi thơm ngào ngạt. Người ta không những chỉ ăn vì khẩu vị mà còn phải ngửi thấy mùi thơm, nhìn thấy màu sắc, cách trình bày cũng như nghe tiếng mỡ sôi sờ sờ trên chảo nữa. Tóm lại, người đầu bếp khéo léo vận dụng mọi xảo thuật để kích thích giác quan người thưởng thức. Cho đến nay, dù đã du lịch khắp nơi trên thế giới, ăn uống đủ các món ngon thật lạ, tôi vẫn không thấy một nền văn hóa nào có thể sánh kịp Trung Hoa về nghệ thuật ăn uống. Ngoài việc thưởng thức món ăn, các gia đình còn là nơi tụ họp bè bạn để nói chuyện dỗ nữa. Đa số có thói quen tụ họp tại một tiệm ăn nhất định, cứ đến giờ ra đó là gặp nhau ngay, không phải hẹn hò chi hết. Gia đình của Trung Hoa cũng giống như các hội quán của người Anh, ở chỗ đa số thực khách đều được phái nam, rất ít khi nào đàn bà con gái bén mảng đến. Có lẽ vì thế, ngoài các câu chuyện thời sự, người ta còn mang cả những câu chuyện riêng tư ra, nói một cách thân mật tự nhiên. Một hôm, người ta đã hỏi tôi: Phùng tiên sinh, anh đã ngoài 23 tuổi rồi, mà sao chưa chịu lấy vợ? 23, đâu đã già mà phải cuống lên như vậy? Tiên sinh chẳng biết gì hết. Tuổi thanh xuân như vậy mà không biết hưởng thì còn đợi chừng nào? Một người khác chêm vào: Có lẽ tiên sinh chưa chịu lấy vợ, nhưng vẫn còn say mê thú thanh lâu hay kỹ viện đấy thôi. Tôi vội cải chính ngay rằng tôi không hề đoán mãn đến những nơi đó, nhưng mọi người đã phá lên cười trước cử chỉ lúng cuốn của tôi. Đối với phong tục Trung Hoa, việc viếng thăm thanh lâu, kỹ viện là một điều tự nhiên, bình thường, không hề có tính cách tội lỗi hay xấu xa như quan niệm của người Âu. Dọc bờ sông có rất nhiều thanh lâu, kỹ viện hành nghề công khai. Để phân biệt, họ tới trước cửa một đèn lồng màu đỏ để khách khỏi đi làm nhà. Ngoài ra, còn có rất nhiều thuyền hoa đậu quanh bến sông, cũng treo đèn lồng như vậy để khách có thể vừa đi dạo sông vừa hưởng các thú mây mưa trăng gió. Chiều hôm đó, sau khi về nhà, Tạ Ngô Thúc bất chợt lên tiếng hỏi: Này tiểu huynh đệ, tại sao anh chưa chịu lấy vợ? Cái gì? Ngũ Thúc mà cũng hỏi như vậy sao? Tôi không cảm thấy cần lập gia đình. Hơn nữa, tôi còn trẻ, tôi không có tiền, số tiền dạy học chỉ vừa đủ ăn thì làm sao có thể nuôi thêm ai nữa. Ngoài ra tôi đâu muốn bị ràng buộc chứ. Nhưng anh có nghĩ rằng tiền sắc dục như vậy thì tốt hay không? Ngũ Thúc làm tôi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, tôi nghĩ kiên cử việc liên hệ xác thịt là điều nên làm chứ. Một người đã có nhiều vợ như Ngũ Thúc thì phải biết giá trị của việc kiên cử xác dục là điều hay kia chứ. Ngoài ra, trong năm giới của Đức Phật còn có giới cấm tà dâm kia mà. Với một kẻ đã từng trải như ta đây thì biết sống một mình là điều rất tốt. Ngày trước, các bà vợ của ta căng trải suốt ngày, không ai chịu nhường ai, khiến ta phải mất công hòa giải hoài. Hiển nhiên, được sống ung dung thoải mái hiện nay là điều tốt rồi, nhưng với một người trẻ như anh thì khác chứ. Nếu anh không bị dục vọng đòi hỏi thôi thúc thì không có gì đáng nói nữa, nhưng nếu kiên sắc dục mà đầu óc vẫn bị ám ảnh bởi sắc dục thì là một điều hết sức nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cái việc đi đến thanh lâu kỹ viện nữa đó. Một người không biết cách kiểm soát sắc dục có thể trở nên điên loạn. Do đó mà ta mới đặt vấn đề hôn nhân với anh. Hiển nhiên ta biết trong ngũ giới có giới cấm tà dâm, nhưng điều này chỉ cấm việc liên hệ xác thịt với xử nữ với người đã có gia đình, hoặc nếu việc liên hệ có thể gây thương tổn đau khổ cho người khác. Phật giáo không hề cấm việc liên hệ xác thịt, nhưng đề cao việc kiểm soát và làm chủ lòng ham muốn. Sở dĩ ta khuyên anh nên cẩn thận, vì sự chinh phục đối tượng có lòng ham muốn như các nhu cầu xác thịt rất khó đó. Chỉ khi nào anh vượt lên trên để có thể làm chủ được lòng ham muốn thì mới có hy vọng thành công. Việc đặt ra một kỷ luật để kiềm chế mình không ích lợi gì đâu, vì nó không thể thắng được bản năng tiềm tàng mạnh mẽ sẵn có. Vì lẽ đó mà ta muốn nhắc nhở anh rằng con đường trước mặt rất là gay go, khó khăn, chứ không dễ đâu. Tôi cảm ơn Tạ Ngũ Thúc đã khuyên bảo, nhưng xác nhận rằng tôi đang thích du lịch, chưa muốn bị ràng buộc vào đâu hết. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi lời khuyên bảo đầy ưu ái của ông. Thật ra tôi biết mình chưa thể lập gia đình trong lúc này. Việc kết hôn với một phụ nữ người Âu sẽ khó mang lại hạnh phúc cho đôi bên, vì sự khác biệt về tư tưởng, nếp sống và mục đích của cuộc đời. Việc kết hôn với một phụ nữ Á Đông là điều cha tôi không thể chấp nhận. Tôi đã làm cha tôi buồn phiền nhiều rồi, và không muốn những ngày cuối đời của ông bị xáo trộn thêm nữa. Tạ Ngũ Thúc nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng sau cùng ông kết luận bằng một câu mà tôi luôn luôn ghi nhớ. Được lắm, như thế cũng tốt thôi. Có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Nhưng điều quan trọng là tuyệt đối đừng bao giờ để nó trở nên một vấn đề hết. Chương 5 Bắc Kinh. Khi tôi đến Bắc Kinh thì thành phố này không còn là một trung tâm quyền lực như trước nữa, nhưng nó vẫn cố gắng bám víu vào quá khứ một cách tuyệt vọng. Cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 đã thay đổi hoàn toàn chính thể Trung Hoa. Hoàng đế Phổ Nghi thoái vị, không còn quyền hành, nhưng tại Bắc Kinh người ta vẫn nhắc đến ông vua này một cách kính trọng. Mặc dù chính quyền mới đã đưa ra nhiều công cuộc cải cách như lập nội các dân chủ, đặt ra quốc hội, ban hành nhiều sắc luật cải tổ guồng máy cai trị quốc gia, nhưng càng cố gắng thay đổi bao nhiêu, người dân Bắc Kinh lại càng bám lấy truyền thống cũ bấy nhiêu. Họ trọng đại các hoàng tộc, hoàng thân, và vẫn có những buổi tế lễ long trọng tại các lăng tẩm vua chúa, nhà Mạn Thanh. Dù trải qua nhiều biến động, Bắc Kinh vẫn giữ được vẻ đẹp đài cát, kiêu sa với các cung điện, lăng tẩm, kiến trúc lộng lẫy, huy hoàng. Rải rác quanh những đại lộ chính vẫn còn các bia đá ghi khắc chiến công hiển hách của vua chúa nhà Thanh, các cổng tam quan chạm trổ rồng phượng, các công viên trồng đủ các loại hoa nở theo thời tiết bốn mùa. Tuy nhiên, người ta có thể thấy những dấu hiệu suy tàn đã bắt đầu. Các cung điện lâu đài không được tu sửa, tường lở vôi, mái phủ rêu rong. Các lớp sơn phết chạm trổ trên các cột đá đều bạc màu. Sự thất vọng lớn nhất của tôi đối với Bắc Kinh là thái độ dửng dưng, lạnh lùng của người dân thành phố này đối với những người ngoại quốc như tôi. Dù sống tại đây một thời gian khá lâu, nhưng tôi không sao tìm được những người bạn thân như Tạ Hải hay Tạ Ngũ Thúc. Người dân Bắc Kinh rất bảo thủ, họ giới hạn việc giao thiệp trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó thôi. Một người ngoại quốc, dù nói thông thạo tiếng Trung Hoa, dù phục sức như người Trung Hoa, vẫn là một người ngoài. Và người ngoài thì không thể tin cậy hay giao tiếp thân mật được. Cũng vì thế, sau một thời gian cố gắng chinh phục cảm tình của họ, nhưng không thành công, tôi đành quay ra kết bạn với những người Âu Châu khác. Không như các thương cảng miền Nam quy tụ rất đông thương gia, đại bản người ngoại quốc, phần lớn các thành phố miền Bắc đều nghèo sơ sát, rất ít cơ sở thương mại hay trung tâm kỹ nghệ. đa số người ngoại quốc sống tại đây đều là những học giả hay giáo sĩ. Người đến vì tò mò, muốn tìm hiểu văn hóa Trung Hoa. Kẻ đến, đến để bành trướng thế lực tôn giáo. Tình trạng giao thời giữa cũ và mới, và những đổi thay chính trị giữa các phe phái đã phá tan truyền thống tôn ti trật tự của xã hội khép kín này. Sự tranh chấp giữa các thế lực đã mở cửa cho những tư tưởng tiến bộ mới lạ tràn vào, ảnh hưởng lên giai cấp trí thức Trung Hoa. Đại học Bắc Kinh là môi trường mà tầm ảnh hưởng này tác dụng mạnh mẽ nhất. Một lớp sinh viên mới chịu ảnh hưởng văn minh Tây Phương đã xuất hiện. Họ thường tụ họp tại các hội quán, câu lạc bộ, bàn tán sôi nổi về các chủ trương, lý thuyết, quan niệm chính trị, kinh tế khác nhau. Mặc dù có nhiệt huyết, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên phần lớn đều bị lợi dụng bởi các thế lực chính trị đương thời. Trong thời gian sống tại đây, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình, bãi khóa, tranh đấu, đòi hỏi điều kiện này nọ. Hầu hết đều được sự ủng hộ của các phe phái quân phiệt, đảng phái hoặc các thế lực ngoại quốc. Lúc đầu tôi định mở lớp dạy sinh ngữ như tại Hương Cảng, nhưng ít lâu sau tôi đổi ý định và xin dạy tại Đại học Bắc Kinh. Số lượng giáo sư đại học giúp tôi thuê được một căn nhà nhỏ tại Tây Thành. Tuy căn nhà đã cũ, tường vách không được sơn sửa từ lâu, nhưng nó rất kín đáo, yên tĩnh, thích hợp với cuộc sống trầm mặc của tôi. Tôi mướn một cặp vợ chồng già trông nom nhà cửa và nấu ăn với giá 16 anh kim mỗi tháng. Lão Trương là một quản gia trung thành, giữ gìn nhà cửa tươm tất và đặc biệt có tài săn sóc cây kiểng trong vườn. Trương bà nấu nướng ngon, nhưng có thói hay kiểm soát mọi hoạt động của chồng. Cả hai vợ chồng đều ít nói, không làm phiền ai, trừ khi thỉnh thoảng lão Trương trốn vợ vào sòng bài xỉu giải trí, khi về bị vợ vác chổi rượt chạy khắp sân. Một hôm tôi đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng cãi vã ồn ào trước cửa. Tôi bước ra xem thì thấy lão Trương đang xua đuổi một người Mông Cổ to lớn, râu tóc xòm xòm. "Chuyện gì vậy lão Trương?"
"Thưa Phùng lão già, thằng hành khách này to gan lớn mật, dám cả gan..."
Người Mông Cổ kia vội cãi lại.
"Nhưng tôi không phải là hành khất."
"Câm miệng đi, mày không phải hành khất thì đi xin tiền để làm gì?" Tôi quan sát người hành khất mà lão Trương đang cố gắng xua đuổi. Đó là một người Mông Cổ to lớn, khoác chiếc áo hồ cừu cũ nát. Dưới lớp áo đó là một bộ quần áo vá chằng chịt hàng trăm mảnh, may bằng những thứ hàng rất diêm dúa, nhưng bẩn thỉu như không hề được giặt. Người đó tỏ ra giận dữ, sau tóc dựng ngược lên, như muốn ăn tươi nuốt sống lão Trương. Hắn quay qua tôi, phân trần.
"Ta đi quyên tiền để xây cất một ngôi chùa trên Ngũ Đài Sơn, nhưng gã người làm của ngươi cứ cho rằng ta là một cái hành khất."
"Thôi đi, đừng có lợi dụng danh nghĩa này nọ. Lão già đây đã 70 tuổi đầu rồi, chứ đâu phải ngu dại gì nữa."
"Phải chăng ông từ Ngũ Đài Sơn đến?"
"Đúng đó, ta đã đi suốt mấy tháng này quyên góp tiền bạc để xây chùa."
Lão Trương vội chen vào.
"Phùng lão gia, chớ tin những kẻ như vậy."
Gã Mông Cổ rút trong người ra một quyển sổ đóng bìa chấm rất đẹp, trong đó có ghi những dòng chữ Tây Tạng, Mông Cổ, loằng ngoằng.
"Đây là danh sách những người hảo tâm đã đóng góp, ta ghi rõ vào sổ sách đàng hoàng."
Tôi im lặng lắng nghe gã Mông Cổ nói. Một người lặn lội hàng trăm dặm đi quyên góp như thế này chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa cử chỉ của y không giống như những hành khất mà tôi đã gặp. Hắn nói rất rành mạch, rõ ràng, có đầu có đuôi hẳn hoi. Hắn còn vạch rõ kế hoạch xây chùa như thế nào, có những tượng Phật ra sao, cách sắp đặt địa thế, phòng ốc, đường xá như một kiến trúc sư rành nghề. Một cái hành khất dù có tài bề đặt đến đâu
cũng không thể nói năng rành mạch như thế được.
Như vậy, ngôi chùa đã khởi công chưa?
Chưa, chúng tôi còn đang quyên góp tiền bạc.
Nhưng nếu chưa xây cất, thì sao ông lại có thể tả rõ hình ảnh, cách cấu trúc, sắp đặt tinh vi đến vậy?
Tại vì tôi đã nhìn thấy nó trong một linh ảnh.
Cái gì? Ông nhìn thấy trong một linh ảnh?
Đúng thế. Do đó, tôi mới đi quyên góp để xây cất nó. Tôi là một pháp sư ở ngoại mông. Cách đây vài năm, tôi đã nhìn thấy một ngôi chùa kiến trúc lộng lẫy trong một linh ảnh. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng càng ngày, hình ảnh ngôi chùa này càng hiện ra rõ rệt trong đầu óc tôi, với từng chi tiết một. Nên tôi nhất định phải đi kiếm nó.
Dường như có một linh tính nào đó thôi thúc tôi tìm đường vào Trung Nguyên, và vô tình đi ngang rặng Ngũ Đài Sơn. Tôi nhìn thấy rõ địa thế mà ngôi chùa trong linh ảnh tọa lạc, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một cánh đồng còn hoang vu trơ trụi, không có gì hết. Đến lúc đó, tôi mới ý thức rằng ngôi chùa trong linh ảnh đó chưa có hiện hữu, và nhiệm vụ của tôi là phải góp phần kiến tạo nó, nên tôi mới phát tâm đi quyên góp khắp nơi.
Nhưng biết đâu đó chỉ là một giấc mộng.
Người Mông Cổ phá lên cười. Người ta có thể mộng mị vài lần, nhưng làm sao có thể nhắm mắt lại là hình ảnh ngôi chùa lại hiện ra với những chi tiết rõ rệt được? Đối với kẻ bình thường thì có thể đó là một ảo ảnh, nhưng đối với tôi, một pháp sư dày công tu luyện, thì đâu thể có chuyện đó. Tôi đã nhìn thấy từng chi tiết rõ rệt, từng viên gạch, từng phiến đá, từng phòng ốc, hay những bức tranh vẽ trên vách chùa nữa kìa. Linh ảnh này luôn luôn hiện ra trước mắt tôi một cách rõ rệt, không sai trật mấy may nào. Bất cứ lúc nào nhập định, tôi cũng đều nhìn thấy nó hết. Tôi là một pháp sư huyền thuật, có thể sai khiến quỷ thần, trừ tà, chữa bệnh, giao thiệp với cõi siêu hình, chứ đâu phải một người thường. Không những tôi ý thức rõ việc tôi đang làm, mà còn biết rằng một thời gian nữa, ngôi chùa sẽ hoàn tất đó.
Ông có vẻ tự tin quá.
Dĩ nhiên, không những tôi biết rõ, mà các sinh linh cõi âm cũng xác nhận như vậy đó.
Câu nói của gã Mông Cổ làm tôi giật mình. Tôi đã nghe nói đến những pháp sư Tây Tạng, Mông Cổ tu luyện huyền thuật, nhưng vẫn bán tín bán nghi về hiện tượng siêu hình. Nếu gã này đã tự nhận như vậy, thì tôi có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này rồi. Khi tôi ngỏ ý muốn biết về các môn huyền thuật, gã Mông Cổ sốt sắng gật đầu và hẹn chiều hôm sau đến tìm gã tại một ngôi chùa Tây Tạng ở phía bắc thành phố. Sau khi gã Mông Cổ thu nhận món tiền của tôi và bỏ đi, thì lão Trương cuống quýt gọi vợ mang vàng mã ra đốt vía trước cửa. Hai vợ chồng khuyên can tôi:
"Phùng lão gia, cái gã Mông Cổ đó không có tin được đâu. Lão gia cháu giao thiệp với hạng người thờ ma cúng quỷ như vậy, nó có tà thuật thu hồn bắt vía để xài khiến người khác đó."
Bất chấp lời khuyến cáo của vợ chồng lão Trương, chiều hôm sau tôi gọi xe kéo đi Bắc Thành. Cách đây khoảng 100 năm, Bắc Thành là một phủ lớn của một thân vương người Mãn Thanh, nhưng vì dính dấp đến việc phản loạn chi đó đã bị vua Khang Hy bắt giết. Từ đó phủ này được sửa thành một ngôi chùa dành cho các tu sĩ phương Bắc như các lạc ma Tây Tạng hay pháp sư Mông Cổ trú ngụ. Vì là một vương phủ nên nó có tường rào bao bọc chung quanh, có vọng lâu canh gác, bên trong có nhiều nhà cửa, đường xá rất quanh co. Một đứa nhỏ khoảng 12-13 đã chờ sẵn tôi ở cổng. Nó dẫn tôi đi loanh quanh qua nhiều hành lang tối tăm mới đến căn phòng của gã Mông Cổ kia. Đó là một căn phòng trần thiết trơ trụi, chẳng có đồ đạc gì, trừ một bàn thờ nhỏ kê sát vách, trên để một bức tranh vẽ những phù hiệu lằn ngoằn gì đó. Gã Mông Cổ ngồi xếp bằng dưới đất trước một bình trà nóng.
hắn im lặng ra hiệu mời tôi dùng trà. Đó là loại trà Mông Cổ, pha với sữa dê và trộn muối, nên rất khó uống. Căn phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn thờ. Tôi vừa nhấp vài ngụm trà, thì một người trung niên bước vào, mang theo chiếc trống khá lớn.